Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 9, từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc, họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ, anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời, thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hỡi quỷ nhập vào là quật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp, ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa, đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người, vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất. Lăn lộn, xùi cả bột mép. Người hỏi cha nó, cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông đáp, thưa, từ thở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa, hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta, sao lại nói, nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức, cha đứa bé kêu lên, tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu vác mắng tên quỷ, thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi ra khỏi đứa bé, và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé như chết, khiến cho nhiều người nói, nó chết rồi, nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp, giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tin mừng hôm nay thực lại cho chúng ta về một chuyện xảy ra đang lúc Chúa Giêsu và ba môn đệ là Gioan, Phêrô và Giacôbê đang ở trên núi xuống sau khi Chúa biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Trong lúc Chúa Giêsu vắng mặt, người ta đem đến cho các môn đệ khác một đứa trẻ bị vị ám, làm cho đứa trẻ ấy bị câm. Nhưng các môn đệ bất lực không thể trục xuất được tên quỷ ấy. Khi Chúa Giêsu đã trừ quỷ, các môn đệ mới thắc mắc, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Thánh sử Marco ghi lại câu trả lời Chúa Giêsu là chỉ có cầu nguyện mới trừ được quỷ. Nhưng theo Thánh sử Matthew tại chương 17 câu 21, thì cần có thêm một yếu tố nữa là ăn chay. Vậy Chúa Giê-xu dạy cách thức ăn chay và cầu nguyện thế nào trong Kinh Thánh? Thứ nhất, về cầu nguyện, chính Đức Giê-xu đã làm gương và dạy các môn đệ về sự cầu nguyện. Theo các hướng thị của người rải rác trong các tin mừng, thì lời cầu nguyện phải như sau: phải cầu nguyện cách khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và người đời, phải chân thành, phát xuất từ đáy lòng, phải tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa Cha và kiên trì nài xin. Lời cầu nguyện sẽ chỉ được Chúa chấp nhận khi cầu nguyện với lòng tin, khi cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu và khi xin Chúa ban những điều tốt lành. Cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa nên tránh ý đồ phô trương công đức để được ca tụng. Mẹ Teresa Calcutta có lần nói lên kinh nghiệm đức tin của mình với một phóng viên rằng, muốn có đức tin, ông phải cầu nguyện. Thứ hai, ăn chay. Đã từ rất lâu, dân Israel có tục lệ ăn chay mỗi khi có tang chới, khi cầu xin Chúa một ơn đặc biệt. Ăn chay theo luật Mô-sê là nhịn ăn uống vào lúc ban ngày. Trong thời gian ăn chay, người ta sẽ không tắm rửa, để râu tóc mọc dài và mặc một loại quần áo vải thô. Thời Đức Giê-xu, dân Do Thái chỉ buộc ăn chay trong lễ xá tội vào mùng 10 tháng 7, tức là khoảng cuối tháng 9 dương lịch, trong ngày kỷ niệm đền thờ bị tàn phá và những lúc gặp thiên tai. Riêng người Pha-ri-seo còn tự nguyện ăn chay mỗi tuần hai lần, nhưng việc chay tịnh chỉ mang tính bề ngoài nhằm phô trương, nên Đức Giê-xu đã không chấp nhận sự khổ chế này của họ. Đức Giê-xu muốn cho các môn đệ của người phải ăn chay trong sự kín đáo, khiêm tốn. Thay vì rách ro lên mặt, để râu tóc bù xù, quần áo dơ bẩn, thì họ phải rửa mặt, chải dầu thơm giống như họ vẫn thường làm mỗi khi ra đường, để người khác không biết họ đang ăn chay. Chia sẻ kinh nghiệm về việc ăn chay, Chalasco viết, chay tịnh là tiếng khóc than của một thân thể đang tìm kiếm Thiên Chúa, tiếng khóc tận đáy lòng, nơi sâu thẳm nhất. Ở nơi đó, chúng ta nhận ra mình bất lực, chúng ta nhận ra yếu điểm của mình, và nhất là chúng ta nhận ra sự hư không của con người mình. Cũng chính từ nơi đó, chúng ta mới hòa nhập trọn vẹn vào lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết cầu nguyện và ăn chay là ý thức con đang tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác con. Không cần phải phô trương, không cần người đời ca tụng, chỉ cần Chúa thấu rõ lòng con. Amen.
Nguyện dâng lên Chúa đầy đời con tuổi đang xuân thì. Nguyện dâng lên Chúa đầy đời con tuổi đầy sức sống. Dâng Chúa lao công dẫu có như không, nhưng hãy cảm động vì là lòng của con hiệp thông. Nguyện dâng lên Chúa đầy đời con dẫu bao lỗi lầm. Nguyện dâng lên Chúa kịp người con còn nhiều yêu đuối. Dâng Chúa hôm qua cay đắng mưa xa. Dâng Chúa hôm nay lòng thành này quyết không đổi thay. Chúa là tình yêu, Ngài bao dung chở che kẻ hèn. Dẫu rằng bao phen, con hãy quên đi tình yêu Chúa. Chúa là nguồn vui cho người cùng khổ đau thương. Chúa là hy vọng của người lạc đường ăn năn. Nguyện dâng lên Chúa. Da da.